Bây giờ tôi xin trình bày bài giảng thứ hai, đó là thí thực và pháp thí. Bài giảng thứ hai là thí thực và pháp thí, là hai cái này đó nó dính liền với cái gọi là cúng cô hồn. Tôi xin nhắc lại những vị mới đến nghe, lưu ý cho kỹ là suốt bốn bài giảng này tôi trình bày các chủ đề chung quanh cái gọi là cúng thí thực cô hồn. Thì mục tiêu để cúng thí thực cô hồn là gì? Đó là để bạc đổ cho họ. Bạc là gì? Bạc là nhổ, nhổ lên. Độ là vượt qua hay là thoát khỏi. Nói một cách nôm na là nhổ bật gốc rễ của lòng tham để vượt qua các nẻo luân hồi. Đấy là mục đích chính của đạo Phật. Nhổ bật gốc rễ của lòng tham để vượt qua các nẻo luân hồi. Cho nên tôi xin nhắc lại, nếu như chúng ta sống mà không làm, tìm cách giảm thiểu cái nỗi khổ đau cho chính mình và người ấy, thì cuộc sống này nó không có ý nghĩa nào cả. Xin hỏi các anh chị làm cho nhiều tiền để làm gì? Các anh chị là hơn thua, tranh giành với cuộc sống để làm cái gì? Có nghĩa là những cái gì mà mục tiêu của đời sống con người đó là nhu cầu hạnh phúc và chân lý, cái đó là đương nhiên rồi. Mà để có hạnh phúc thực thụ á, không có nghĩa là mình sở hữu một cái gì đó, mà cái ý nghĩa hạnh phúc thực thụ á, nó nằm trong cái sự san sẻ với nhau. Cho nên trong người đời nói một câu như thế này: khi mình chia sẻ nỗi buồn của mình cho một người bạn của mình á, thì nỗi buồn nó vơi đi một nửa. Ví dụ như các anh chị có chuyện buồn mà có người ngồi tâm sự sướng lắm. Có chuyện ngồi nghe mình nói hết cái nỗi buồn, cái oan, cái ức, cái tức, cái tối thì người mình nó khỏe liền. Cho nên là có người mà để chia sẻ nỗi buồn của mình á, thì nỗi buồn vơi đi một nửa. Nhưng nếu có người để mà chia sẻ cái hạnh phúc của mình á, thì cái hạnh phúc của mình nó sẽ tăng lên gấp đôi. Cho nên tôi xin nói lại, cái ý nghĩa hạnh phúc trong nhà Phật là một sự san sẻ hạnh phúc. Chứ không phải tôi có một đống tiền tôi giữ riêng đây, tôi xài cái gì tôi xài, tôi ăn gì tôi ăn. Còn bà phần bà lo, tôi không có lo. Không phải. Mà nằm trong sự san sẻ, chia sẻ hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta đi xa hơn một bước nữa, là trong cái mùa Vu Lan, ngoài cái chia sẻ hạnh phúc cho người sống rồi, mình đang làm một việc nữa là chia sẻ hạnh phúc cho những người đã nằm xuống. Hay nói khác hơn là thân nhân, bà con, ông bà, cha mẹ của mình. Chia sẻ hạnh phúc cho họ. Thì chia sẻ hạnh phúc bằng cách gì? Đó là cúng thí thực. Là theo cái tục lệ tầm tháng 7, mùa Vu Lan, mùa báo hiếu, là cái mùa mình thường hay cúng thí thực để cầu nguyện. Cho nên tôi xin nhắc lại, mục tiêu của cúng thí thực là để làm gì? Về ý nghĩa ban sơ của nó là gì? Là để bạc độ cho cô hồn. Bạc là nhổ lên, độ là vượt qua hay là thoát khỏi. Nói cách khác là nhổ bật gốc rễ của tham sân si để vượt qua các nẻo luân hồi. Đó là mục đích chính của đạo Phật và cũng là mục đích chính của cái việc cúng thí thực cô hồn. Bây giờ tôi xin đi từng phần. Nói về chữ thí thực và pháp thí, đó là trọng tâm của đề tài hôm nay. Về cái chữ thí thực á, thí là bố thí, là cho, ban phát, thực là thức ăn. Tôi xin nói trước về hai chữ thí thực, thực là thức ăn. Nhưng mà trong nhà Phật á, thức ăn được quan niệm như sau. Xin các vị nghe một đoạn kinh như thế này. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Savatthi, tức là thành Xá Vệ, tại Thắng Lâm, trong vườn của ông Cấp Cô Độc, Đức Phật dạy như thế này: này các tỳ kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến cho các loài sinh vật và các loài chúng sinh được tồn tại, hay khiến cho các loài sắp sinh được thọ sinh. Thế nào là bốn? Một là đoạn thực, hoặc thô hoặc tế. Hai là xúc thực. Ba là tư niệm thực. Bốn là thức thực. Này các tỳ kheo, bốn loại thức ăn này khiến cho các loài chúng sinh, sinh vật hay khiến cho các loài chúng sinh được tồn tại hay khiến cho các loài sắp sinh được thọ sinh. Đó là bốn loại thức ăn. Xin đại chúng nhớ, khi mình cúng thí thực cô hồn thường dân gian mình nghĩ là cúng cái gì? Gạo, muối, bánh tráng, đường, mía, cóc, ổi, xoài, mấy cái thứ mà mình nhai không ra mình cúng. Mình chỉ lo cúng thôi. Nhưng mà nhớ Đức Phật dạy là bốn loại thức ăn. Bốn loại thức ăn. Thì trước hết tôi xin nói về cái đoạn thực. Đoạn thực tức là thức ăn đi vào miệng của chúng ta. Thô hoặc tế. Thô là ví dụ như là mía, đường, hay là bánh tráng, hay là cóc, ổi, cái đó là thô. Tế là gì? Là cháo, cháo thánh hay là nước, nước trong. Hay là thậm chí là hương hoa. Hay là bánh phồng tôm mà mình thấy cái thô là cái miếng bánh, nhưng mà cái hơi của nó đó là thuộc về tế. Cái vật thực mà để ngoài vật chất gọi là thô, còn cái hương vị của nó gọi là tế. Thì đoàn thực là những thức ăn nào đi vào miệng của chúng ta thì đều được gọi là đoàn thực. Nhưng mà hồi nào giờ mình cứ nghĩ là sống là phải ăn, mà mình ăn nghĩ là ăn là ăn vật thực thôi. Chứ mình chưa nghĩ đến ba cái sống. Mà Đức Phật đã dạy đến bốn cái. Nói về đoàn thực á, thì nó phải chia thành hai loại nữa. Đó là thức ăn chay và thức ăn mặn. Và đặc biệt đối với những người ăn mặn là đoàn thực. Xem như là khi mà chúng ta ăn thịt, ăn cá, ăn các thịt của chúng sinh, thì Đức Phật Ngài không có hỗ trợ cái chuyện đó. Cho nên khi các anh chị ăn mặn, Ngài có dùng cái ví dụ như thế này. Có hai vợ chồng mang một đứa con trai duy nhất đi qua sa mạc. Nửa chừng chưa qua được sa mạc thì lương thực đã hết. Và đối giữa cái nắng cháy của sa mạc chỉ có cái chết mà thôi. Đói quá không đi được. Hai vợ chồng và một đứa con. Cuối cùng hai vợ chồng quyết định là phải giết đứa con để mà đi qua sa mạc, còn không là chết hết. Thì sau khi mà giết đứa con và mỗi lần ăn miếng thịt của đứa con của chính mình, thì mỗi lần ăn mà vừa khóc, khổ sở, đau đớn, nhưng mà phải ăn. Thì Đức Phật dùng một cái ví dụ đó để Ngài nói như thế này. Trong Phật giáo của Nam Tông, tức là Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Đại Thừa, đều quan điểm như thế này. Chúng sinh luân hồi là cha là mẹ của nhau. Ví dụ hôm nay tôi đứng đây, các anh chị ngồi có mặt nơi đây, đang nhìn thấy tôi, đã từng một lần là cha là mẹ của tôi rồi. Và ngược lại một cách nào đó, tôi đã từng một lần là thầy là của các anh chị. Chứ không phải tự nhiên đùng một cái mới gặp. Mà trong quan niệm của Phật giáo Đại Thừa là gì? Cả Nam Tông và Bắc Tông. Từ Nguyên Thủy cho đến Đại Thừa là chúng sinh thay phiên nhau làm cha làm mẹ của nhau. Cái duyên mà cái nghiệp mà. Cái duyên cái nghiệp. Cho nên khi mình ăn thịt chúng sinh á, mà chúng sinh ở đây không giới hạn chỉ là con người không, mà cho đến cả con vật, thì có thể là mình ăn nhầm đến những cái thức ăn mà đó là gì? Là người thân của mình. Đó là trong kinh dạy. Cho nên trong đời sống hàng ngày, trong khi tiêu thụ, chúng ta cũng phải biết là thức ăn của mình có thể được tạo ra bằng cái gì? Bằng sự khổ đau và cùng cực của kẻ khác. Có thể là mình làm có tiền, mình mua mình ăn. Nhưng mà mình biết rằng trong cái thức ăn của mình có thể mình ăn cái sự khổ cực và đau khổ của người ta. Cho nên có hai câu thơ nói là gì? Hai tay nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay. Hai tay nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Đâu có phải là nói chuyện tôi có tiền mà tôi muốn mua gì tôi ăn. Nhưng mà đó là một cách sống của thế gian. Còn trong đạo khi mình ăn một miếng cơm, ví dụ hàng ngày chúng tôi ăn cơm, không có bữa ăn nào, kể cả bữa ăn chiều, chúng tôi bắt buộc phải ngồi cầu nguyện cái đó. Và trong cái lời cầu nguyện cái gì? Đó là tam đề ngũ quán. đại khái trong đó có một việc là cảm tạ những người đã đem thức ăn đến cho chúng tôi, hoặc là những người cho tiền chúng tôi để chúng tôi mua thức ăn này. Và cảm ơn kể cả những người làm ra cái vật thực này. Và cái trách nhiệm của chúng tôi trước khi ăn là phải cầu nguyện hết cho nhiều thành phần trong đó. Vì chỗ đó cái chuyện mà đoàn thực, tức là nói chung là những cái gì chúng ta ăn bằng miệng. Nhưng ở đây tôi xin nói một điều như thế này. Đối với đại chúng mà ai mà chắc là trong ở đây khoảng chừng được 2% là ăn chay trường thôi, còn 98% là ở đây là ăn mặn, ăn thịt. Thì xin đại chúng nhớ như thế này, tôi chỉ cho một cái bí quyết. Nhưng mà không phải tôi chỉ rồi về ăn cho nhiều vô nghe, không phải vậy. Tôi chỉ cho một cái cách ăn. Cách ăn để giảm thiểu khổ đau. Và cái cách ăn này các vị bên Tây Tạng là người ta làm như thế. Vì các bên bên các sư bên Tây Tạng người ta ăn mặn. Thì khi nào ăn trước một cái con cá hay là trước một cái dĩa mà đồ thịt thà của chúng sinh là luôn luôn phải khởi tâm cầu nguyện. Cầu nguyện là bây giờ cái chuyện mà cái hoàn cảnh tôi chưa ăn chay được, tôi phải ăn mặn để tôi sống vì đó cái nghiệp của tôi. Nhưng mà tôi xin nguyện như thế này, ta ăn thịt của nhà ngươi đó, của các chúng sinh đó, tôi xin nguyện làm điều tốt. Xin nguyện làm việc tốt để hồi hướng công đức cho những cái gì mà bây giờ đem bỏ cũng được. Hả? Bỏ cũng được. Cho nên khi ăn là thổi vào miếng thịt đó, thổi vào con cá một lời cầu nguyện. Thì mình tập như vậy để mình phát triển tâm từ bi, là một phần nữa là ai mà nó trúng cái miệng mình mà mình ăn vô đó, mà mình tu mình làm công đức thì nó cũng có phước. Tại sao bây giờ khoa học người ta kêu gọi thiến thân? Khi mà anh chết đi rồi, nếu mà anh có phát tâm đại từ bi hiến thân thể này để họ lấy cái những cái cơ gọi là lục phủ ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận trong con người của người đã chết, để giúp cho những người mà sắp chết còn muốn sống để mà thay các bộ phận trong con người, thì đấy cũng là một hình thức khởi tâm từ bi chia sẻ. Cho nên các anh chị, nếu mà ai mà chưa ăn chay được mà ăn mặn thì nhớ là trước khi ăn thổi một lời cầu nguyện vào trong cái thực phẩm của mình, và hứa với cái chúng sinh mà mình ăn ấy, tôi sẽ tụng kinh, đi chùa, làm lành, đánh dữ để mà hồi hướng công đức. Thì cái đó là cái cách thức duy nhất mà tạm thời để mà mình vớt vát được cái gì. Chứ đừng có ý ý mà nói thầy chỉ cho cái cách ăn mặn về rủ nhau ăn là đổ hô tôi nữa. Cái đó là đoàn thực. Giờ nói về xúc thực. Xúc thực, thưa đại chúng, là chúng ta sống một ngày chúng ta ăn có 3 bữa thôi. Có khi 2 bữa, và như chúng tôi thường là chúng tôi ăn 1 bữa rưỡi. Chứ không ăn hết 3 bữa. Thì các vị nên nhớ như thế này. Cái ăn nhiều hơn cả là cái xúc thực. Xúc là gì? Xúc là 6 căn tiếp xúc với 6 tràng. 6 căn là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Tiếp xúc với 6 tràng là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Đó là 6 tràng. Thì khi mà các anh chị á, hàng ngày á, là mình sống thức ăn, mình ăn bằng cái xúc giác rất là nhiều. Ví dụ như ở đây có các cụ, ở đây có cụ nào mà mê xem phim tàu không? Chắc là có nhiều lắm. Nhiều lúc ngồi coi phim bộ mà người ta đóng đâu có kịp để cho mình thuê về coi. Coi ngày, coi đêm. Thì cái đó là một loại ăn. Ăn bằng cái gì? Bằng xúc, bằng nhãn thức. Hay là như thế này. Cái chuyện mà mình xem một cuốn phim, mình đọc một cuốn tiểu thuyết hay, có khi mình quên ăn, quên ngủ. Thì đó gọi là cái ăn bằng cái xúc thực. Hồi đó tôi ở bên tu viện, có mấy người đệ tử thì nói là người Mỹ mà. Nói thưa thầy, hôm nay là sinh nhật của con, thì mời thầy qua dự. Thì tôi biết tôi qua thì tôi cũng không có ăn uống gì được, mà mình lấn cấn thì khó cho họ nữa. Cho nên tôi nói thôi giờ mời lên xe thầy chở đi shopping free, là muốn mua gì mua thầy trả cho. Thì em bé mới leo lên xe, rồi cha mẹ leo lên đưa đi. Thì ra mua gì? Mua một cái con chó, mà con chó bông á, búp bê, rồi trong một cái chuồng mà cũng bằng vải thôi. Thì tôi hỏi sao không mua vậy mà loại mua cái đó không? Thì người mẹ mới nói là con nó thích chó lắm, cho nên nó mua một con chó vải, chó bông, nó bỏ vào giỏ nó xách, rồi nó đi học nó cũng xách theo, rồi ăn xong rồi nó ngồi nó nói chuyện với con chó, mà con chó là con búp bê mà con biết gì, nhưng mà nó cảm thấy nó hạnh phúc và nó hồn nhiên, hồn nhiên. Nó đi rửa mặt cho con chó, rồi nó đi cắt lông tỉa tai mà con chó toàn bằng bông búp bê thôi. Thì cái đó là những em bé là nó sống là nhờ xúc thực không. Những đứa trẻ nó ăn ít, nhưng mà cái xúc thực của con, và trẻ và người già cũng sống với cái xúc thực nhiều. Cho nên xin đại chúng nhớ rằng trong hàng ngày cuộc sống, những câu chuyện hàng ngày cũng có thể mang nhiều độc tố và sinh tố đến cho cơ thể của mình. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Ngày hôm nay có ai đó và hàng xóm đến khen mình, nói là anh ba chị bốn gì đó là tốt ghê, sống có tình, cả xóm này ai cũng thương hết. Thì mình nghe được câu đó mình khỏe không? Khỏe quá chứ. À. Nhưng mà rồi nếu có ai đó họ chê mình, họ mắng mình, thì ngày đó cộng với cái thức ăn mình ăn trên bàn gọi là đoàn thực đó, cái xúc thực đó, nó cái cảm giác nó mạnh gấp mấy lần cái đoàn thực. Bởi vì đoàn thực các anh chị ăn trong vòng 5 phút hoặc là nửa tiếng là xong bữa ăn. Nhưng mà cái xúc thực các anh chị ăn một ngày, hai ngày và thậm chí là một năm, hai năm. Có khi là cả đời. À, cho nên cái mỗi ngày có nhiều độc tố nó đi vào và cũng có nhiều cái sinh tố nó đi vào. Tôi ví dụ, hôm nay mình nghe chuyện mình có một đứa cháu nó mới sinh. Đó là niềm vui. Nhưng mà chẳng qua mình nghe một cái câu chuyện có một người thân trong gia đình mình mất, cái đó buồn hay là vui, đau khổ. Cho nên cái xúc thực là một cái món ăn thứ hai mà Đức Phật dạy. Tôi xin kể cái dẫn chứng về xúc thực một chút. Đức Phật người dùng một ví dụ như thế này: có một con bò bị lột da và dẫn xuống sông. Ở dưới sông có hàng vạn loại sinh vật li ti bu lại để hút máu con bò. Và khi con bò đó được đưa đến bức tường hay là cây cổ thụ thì cũng có hàng vạn loại sinh vật li ti bu lại để hút máu. Thì Đức Phật dạy như thế này: nếu chúng ta không gìn giữ cái thân và tâm của mình bằng chánh niệm, bằng chánh kiến đó, thì cái độc tố của cuộc đời nó sẽ bám vào cái thân của mình. Độc tố của cuộc đời là gì? Là tham, sân, là si, là ganh tị, là buồn, là hơn, là thua, là vinh, là nhục. Thì những cái nỗi nỗi phiền não cuộc đời nó bám vào với con người của mình. Cho nên khi xúc thực thì đại chúng mình học Phật đó, mình phải học cái gì đáng đem vào trong tâm mình thì đem, còn cái gì không đáng đem vào và phải bỏ nó đi. À, đại chúng đừng có lo, tôi trình bày xong bốn loại thức ăn này thì tôi sẽ hướng dẫn về cái cách thí thực như thế nào để cô hồn người ta ăn trong bốn cách này. Cái loại thứ ba là tư niệm thực. Tư niệm thực là gì? Tư niệm nói một cách đơn giản đó là mong muốn của con người. Ngoài đoàn thực, xúc thực là chúng ta sống bằng cái tư niệm thực. Tư niệm thực là cái ước mơ. Tôi ví dụ như là tại sao mình đi vượt biên, tại sao mình qua Mỹ, đó là ước mơ tự tự do, vì muốn được tự do, vì muốn thoát khỏi một cái hoàn cảnh chống đối lại con người của mình, chống đối lại lý tưởng sống của mình, cho nên mình buộc mình phải vượt biên đi. Thì nếu như các anh chị không có cái tư niệm thực, không có cái ước muốn là đi vượt biên thì các anh chị có mặt đấy không? Tất nhiên là không. Hay là nếu như các anh chị muốn trở thành một bác sĩ hay muốn trở thành cái nghề nghiệp nào trong cuộc sống của mình, tất cả đều phải có cái ước mơ hết. Thì cái ước mơ đó Đức Phật gọi là tư niệm thực. Chính cái ước mơ đó nó giúp đỡ cho mình, nó là cái động lực, là cái ý chí, nó giúp cho mình vượt qua những khó khăn để mà thành đạt được trong cuộc sống. Tôi ví dụ như là mình đi mua một căn nhà, mình tha thiết nghĩ đến căn nhà, rồi khi mình đến mình xem mình thích nó, tức là mình nuôi dưỡng bao nhiêu cái ước mơ ước vọng trong đó, cuối cùng mình mua được căn nhà đó thì mình mới hạnh phúc được. Còn nếu mình không có nghĩ gì tới nó, đâu mình tới mình mua như là mua một cái món đồ chơi, mình không chút nào quan tâm thì cuộc sống này nó rất là vô vị. Cho nên nếu cuộc sống này mà không có cái tư niệm thực đó, không có cái ước vọng, không có cái ước mơ, ý chí đó, thì cuộc sống, xin nhắc lại, rất là vô vị. Giống như chúng ta ăn canh mà mình không có nêm gì cả. Ăn canh lạc lẽo, không có nêm. Chính vì cái tư niệm thực này, nó làm cho cuộc sống của mình nó được đậm đà. Nó làm cho cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa. Và cái tư niệm thực này là gì? Là cái mà mình sẽ mang theo. Mang theo suốt đời. Tôi có một người đệ tử nói là bậc thầy khi mà đi vượt biên vậy đó, thì là một mình con qua được thôi, còn mẹ con và ba đứa em chết chết đi biển 20 năm rồi. Thì bây giờ anh ta đã trở thành một kỹ sư, là cái người mà đến giúp cho chúng tôi xây dựng bên tu viện, kỹ sư về về kiến trúc sư. Thì anh ta thỉnh thoảng cũng đến chùa để cầu nguyện cho mẹ. Nhưng mà biết chắc một điều là những cái người mà chết dưới biển đó, gọi là vượt biên vượt biển đó, mà chết dưới biển đó, người ta sẽ mang một cái nỗi niềm khắc khoải về tự do. Khó mà người ta không thể nào quên được. Bởi vì cái khi đi vượt biên một người qua thì ba bốn người ở lại. Những người mà tù tội cuối cùng qua được không nói, mà những người mà chết trên biển cả tất nhiên là rất khổ đau. Cho nên cái tư niệm thực là cái mà người ta sẽ mang theo suốt đời. Ngày mai dâu biển chung vùi, trầm phù tiếp tục niềm vui suối vàng. Khi mà cái ước vọng nó chưa thành mà đành phải chia ly chia tay với cuộc đời, thì những cái đó nó trở thành cái niềm ước vọng mà gì, trầm phù tiếp tục niềm vui suối vàng, tức là xuống dưới dưới cõi âm tiếp tục. Cho nên xin đại chúng nhớ, cái tư niệm thực là cái mà hướng dẫn con người, và cái đó là gọi là cái ý chí sinh tồn. Đức Phật dạy cái đó được xem như là cái ý chí. Và cái cuối cùng là thức thực. Thức thực. Thức thực là cái phổ biến nhất và là khó hiểu nhất. Thức thực không phải là mình kêu là ý thức nôm na. Thức thực trước hết là con người có hai phần. Phần chánh báo. Chánh báo tức là cái con người trước mắt này, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tức là con người năm năm uẩn. Con người này gọi là chánh báo. Y báo là thế giới và hoàn cảnh chúng ta đang sống. Xin đại chúng nhớ lại nha. Con người có hai phần, chánh báo và y báo. Chánh báo là con người mình đang bằng xương bằng thịt. Còn y báo là cái nơi, cái chỗ mình đang sinh sống. Ngay, ví dụ cái nhà của mình á, gọi là y báo. Cái Lido Sài Gòn mình đang ở đây là y báo. Rồi cái nước Mỹ á, mình đang sinh sống đây là một cái y báo của mình. Bởi vì mỗi đất nước, mỗi quốc độ, nó có một cái hoàn cảnh và điều kiện khác nhau. Cho nên á, chánh báo và y báo, hai cái này gồm vô lại đó, vì đâu nó tồn tại, là bởi vì nó dựa vào sự vận hành của thức. Nó dựa vào sự vận hành của thức. Bởi vì sao có con người sinh ra được đẹp mà có người sinh ra được xấu, gọi là cái chánh báo. Tại sao người thì đẹp, người thì xấu? Cái đó gọi là chánh báo. Thì kỳ trước tôi đã nói rồi, nếu mà mình giận sân hận nhiều thì mình tái sinh lại mình sẽ có người xấu, xấu xí. Mình là người tự cao, tự đại, phách lối nhiều, thì khi mình tái sinh lại, mình sẽ tái sinh vào cái đẳng cấp thấp nhất trong xã hội. Thì đó là cái gì? Gọi là tất cả những cái y báo và chánh báo đều do cái tâm thức của con người tạo nên. Tất cả đều tùy thuộc vào sự vận hành của tâm thức. Cho nên khi chúng ta nói về thức thực á, là nói về cái thế giới tâm thức của mình. Thức thực là nói về thế giới tâm thức của mình. Và cái tâm thức của mình nó quyết định nên con người của mình. Và nó sẽ quyết định nên cả thế giới xung quanh mình. Các anh chị cố gắng đi, cái bài này nó hơi khó một chút nhưng mà nó chưa khó bằng cái bài bài thứ ba là bài được sau mà chúng tôi sẽ trình bày, đó là bài, Tam Giới Duy Tâm, nó còn khó hơn nữa. Nhưng mà cố gắng nhớ. Bây giờ nói nôm na, con người là gì? Con người có hai phần, đó là y báo và chánh chánh báo. Chánh báo là con người bằng bằng xương bằng thịt, và y báo là thế giới hay là cái hoàn cảnh đất nước chúng ta đang sống. Và cả cái y báo, chánh báo này nó dựa vào đâu để nó vận hành, nó tồn tại, để nó thiết lập? Dựa vào tâm thức của con người. Tôi đưa ra một ví dụ. Khi mà các anh chị cười á, mặt mày các anh chị rất là đẹp, vui vẻ, thì cái đó gọi là cái chánh báo, hoan hỷ. Còn khi mà các anh chị sân hận lên á, tức tối lên á, thì người của mình sẽ rất là xấu xí, thì đó gọi là gì? Cái chánh báo sân hận, nghiệp báo, cái đó gọi là nghiệp báo. Rồi cái nhà của mình á, nó đẹp hay nó xấu là do ai? Là do mình. Nhưng mà mình ở đâu? Là chính cái tâm của mình, nó thiết kế cái giường để chỗ này, cái bàn để chỗ kia, cái này nọ, vân 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 vân. Cho nên y báo và chánh báo, cả hai cái đó đều tùy thuộc vào cái dòng vận hành của tâm thức con người. Thì cái đó Đức Phật gọi là thức thực. Những gì ta thấy, ta nghe, ngửi nếm, tiếp xúc, suy tư, tưởng tượng, tất cả những thứ ấy đều như là muôn sông chảy về biển cả của tâm thức ấy. Cho nên khi nói về tâm thức ấy, tức là thức ăn bên trong và thức ăn bên ngoài. Có khi ở ngoài mình ăn thức ăn bình thường, cơm, rau, vân vân. Nhưng mà có một loại thức ăn nữa, đó là chính là tâm thức, thức ăn bên trong. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Khi mà các anh chị gặp cái người mà mình ghét á, mà vì lịch sự mình phải cười. Bây giờ mình gặp mà mình tránh cũng tránh không được, mà chào thì chào cũng được. Cho nên cười cho qua chuyện. Rồi mình đi. Ở ngoài thì cười, nhưng mà bên trong thì ghét. Cho nên với nó là vui thì vui, vui gượng kẻo là, ai tri âm đó mà mặn mà với ai. Thì cái đó gọi là thức ăn bên trong và bên ngoài. Bên ngoài á, thì ăn, gặp thì chào, nhưng bên trong á, là thức ăn của tâm thức, là bao nhiêu hỷ nộ buồn vui, bao nhiêu vinh dục nó chôn giấu trong con người của mình. Cho nên cái tâm thức á, thức ăn cái của tâm thức á, nó triền miên. Thì xin nhớ lại, các anh chị nhớ lại như thế này. Khi mình học về bốn loại thức ăn: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực, là làm học cái đó để làm cái gì? Để mình điều phục lại con người của mình. Có khi một ngày chúng tôi ăn rất ít nhưng mà vẫn thấy hạnh phúc, vẫn thấy an lạc. Một có khi tôi thấy những người mà đi không nổi, ăn nhiều quá, thì họ lại ít an lạc hơn mình. Đi tôi đi cũng nhanh hơn họ. Họ ăn mặn đó chứ. Ăn toàn ăn gà, ăn bò. Mà đi tôi đi cũng nhanh hơn họ. Mà mình suy nghĩ cũng lanh lẹ hơn họ. Thì cái điều đó cho thấy là thức ăn là sinh tố cần thiết để nó nuôi dưỡng cơ thể. Nhưng mà thức ăn chỉ là một phần trong cuộc sống thôi. Còn lại xúc thực, tư niệm thực và thức thực, bốn cái đó nó mới làm nên sự ý nghĩa và giá trị của một đời người. Tôi xin kể một câu chuyện gọi là tách cà phê muối. Các anh chị nghe câu chuyện này. Nói về thức thực. Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương. Biết bao chàng trai theo đuổi nàng, trong khi anh chỉ là một gã bình thường, chẳng ai thèm để ý. Cuối buổi tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cà phê. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự, nàng cũng nhận lời. Họ ngồi im lặng trong một quán cà phê. Anh quá run nên không nói được lời nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy buồn và thật tệ, buồn tẻ nên muốn đi về. Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cà phê, cầm lên rồi lại đặt xuống. Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về, thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ, làm ơn cho tôi tí muối bỏ vào tách cà phê. Gần như tất cả mọi người trong quán nước đều quay lại nhìn anh. Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi, anh tại sao lại có sở thích kỳ lạ thế? Anh lúng ta lúng túng một lát rồi nói, ngày trước nhà tôi ở gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển. Tôi thích cái vị mặn, vị đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng giống như cà phê cho thêm muối vậy. Mỗi khi uống cà phê muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương, nhớ cha, nhớ mẹ, cha riết. Nghe anh giải thích hay quá. Cô gái nhìn anh và thông cảm, và dường như nàng cũng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ, một người yêu quê hương, yêu cha mẹ mình như thế, hẳn phải là người tốt. Chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt. Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình của mình. Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật là dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra rằng chàng trai có nhiều điểm tốt, có nhiều tính tốt. Anh ta rất chân thành, kiên nhẫn và luôn luôn cảm thông với những khổ đau của con người. Và như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người họ đã lấy nhau, họ đã sống thật hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cà phê muối. Phút sau này mới tắt cười. Nhưng khác những câu chuyện cổ tích, câu chuyện này không dừng ở đó. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi và người chồng là người đi trước. Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư để lại. Trong thư viết, gửi người con gái mà anh yêu thương nhất. Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em một lần duy nhất trong cuộc đời. Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em. Lúc đó anh định gọi đường cho tách cà phê. Nhưng anh đã nói thành là muốn. Tính gọi đường mà run quá kêu muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói, nên anh đã bịa đặt ra câu chuyện về biển và cà phê muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cà phê muối trước đó. Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em, nhưng anh sợ. Anh đã tự hứa với mình, đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói dối với em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy để được có em. Và để được uống tách cà phê muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời của anh. Anh yêu em. Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng chữ cuối của lá thư. Bà gấp bức thư lại và chậm chậm đứng lên đi pha cho mình một tách cà phê muối. Và khi người ta hỏi, bà ta trả lời rằng, nếu bây giờ có ai hỏi bà, cà phê muối có vị như thế nào, bà sẽ cho biết rằng nó rất là ngon. Thì chúng ta thấy là đây là cái gì đây? Thức thực. Cuộc đời này nhân duyên đưa đẩy với nhau, rồi rốt cuộc cái uống tách cà phê muối và khi anh chàng chết rồi nói thiệt với bà, rồi bà đọc tới đó, bà đi pha cho mình ly cà phê muối. Rồi hỏi, nếu ai hỏi thì bà vẫn nói là thấy ngọt. Cái đó là cái chuyện do tâm thức của mình nó biểu hiện. À, thôi tôi xin dừng ở đây để đại chúng rest 10 phút. Sau đó xin vào để tiếp tục phần 2.